Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 117. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ Đẹp Hội Thánh trong Hiệp 1 phần 6 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 4 đến câu 6 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 6. Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình và gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.
Sống trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, phải không? Tổng kết là như vậy. Thì đơn giản là như vậy, là nếu chúng ta mọi người đều sống với sự trông cậy, đi có con đường của sự tìm kiếm nước Chúa Trời, phục vụ Chúa, sống chờ đợi ngày Chúa, thì chúng ta đi chung với nhau, đi cái hướng đó sẽ có sự hiệp một. Bây giờ đang đi con đường đó, có người nói mệt quá không đi nữa, đương nhiên ngay chỗ đó chúng ta bị cắt đứt sự hiệp một. Vì sao? Tôi nói giờ tôi không đi nữa, tôi muốn đi lại à, giờ tôi thích kiếm tiền, giờ hầu việc Chúa không tới đâu, tốn công tốn của mà không thấy kết quả gì, tôi kiếm tiền. Thì ngay cái câu đó, ngay cái quyết định đó,
thì sự hiệp một trong hội thánh, sự hiệp một của đức tin ngưng động lại ngay tức thì.
Vì sao? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mà không có cái cách nào để mà đi chung hết. Không đi chung đường thì chẳng có thể.
Chẳng có thế nào hiệp một.
Cho nên khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta hiểu điều như thế này, là khi chúng ta dốc lòng phục vụ Chúa, sống cho nước của Chúa và càng tìm cơ hội để dấn thân vào đó, chúng ta không phải là chỉ cho chính mình, điều đó là ơn phước của Chúa cho mình, không phải là Chúa dùng mình thôi. Chúa dùng tất cả những sự đóng góp đó để gây dựng hội thánh Chúa. Nói rất là đơn giản như thế này: sáng Chủ nhật tôi mệt, tôi lười, tôi ở nhà tôi ngủ. Tôi mệt, tôi lười, ở nhà tôi ngủ, đó là chuyện của tôi. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới sự hiệp một của hội thánh Chúa. Vì sao? Vì chẳng có sự phân rẽ được. Mọi người tới thờ phượng Chúa, tôi ở nhà tôi ngủ, tôi sẽ có sự hiệp một sao? Làm thế nào được? Khi mình ở nhà ngủ, bây giờ là ở nhà ngủ bắt đầu.
Thế nhưng mà cảm tội lỗi, phải không? Thì cũng tốt thôi.
Là sao? Là chúng ta luôn luôn ảnh hưởng. Nó đòi hỏi từ chỗ đó. Cho nên chúng ta bắt đầu dạy lòng là con đường này đó là gọi tới sự vinh hiển đời đời của Chúa, giao cho chúng ta một cái trọng trách lớn lắm và quan trọng lắm và đầy phước hạnh. Chúng ta đi con đường này nó đầy sự thách thức nhưng mà cũng đầy phước hạnh mà Chúa ban cho để bày tỏ Chúa ra trong cái cộng đồng mà Chúa giao phó. Mà khi chúng ta mệt quá hay là chậm trễ thì không phải chỉ ảnh hưởng như vậy cá nhân mà thôi, nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài. Sống cho nước Đức Chúa Trời, sống ở trong sự nối kết với chương trình của Chúa. Cho nên ai ở đây mà thấy rằng mình chưa có đóng góp nhiều hay là chưa có dịp nào, thì tôi nói là cầu nguyện điều đó, tìm cách dự phần ở trong cái con đường chung của hội thánh đi, để dự phần ở trong cái cộng đồng mà Chúa ban cho để bày tỏ chính Ngài. Chúa sẽ dạy chỗ lúc nào, Chúa sẽ chỉ ra sao, Chúa sẽ huấn luyện cách này cách nọ, nhưng mà cái lòng mình trước hết phải nói rằng là Chúa con chưa biết, nhưng mà con nghe sự kêu gọi lớn của bài hát tổng đại mà Chúa gọi mọi dân sự, và con không có muốn lẻ ra, con không muốn hát lạc giọng, con muốn phần riêng, con muốn giữ ở trong đó tất cả những gì mà Ngài ban cho để cho danh Chúa được cả sáng, mà một cái phần là con phải tham dự ở trong điều đó. Chúa giúp cho con. Nhưng anh em nào đi đang mệt, đang khó khăn, nhờ ơn Chúa đi. Một bước nữa chúng ta sẽ thấy, nhưng mà ở nơi cái chỗ đó thì chúng ta tiếp tục trong sự gây dựng nơi Chúa. Phần số 2 là chúng ta sẽ kinh nghiệm hiệp một khi đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Câu mà Phaolô viết trong câu số 5, chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm mà thôi. Thường thì tới giờ này tôi phải đi nhanh. Dĩ nhiên khi mình nói mọi chuyện thì nó cũng sẽ đem tới cái vấn đề là hiểu Chúa, biết Chúa, vâng phục Chúa, sống cho Chúa. Căn bản của đức tin, nó không có gì khác hết. Nhưng mà điểm rõ ràng mà chúng ta phải hiểu đây là trong thân thể chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ, chỉ có một Chúa, chỉ có một đầu là thôi. Khi chúng ta tin điều đó thì cũng không khó gì để mà tin. Nhưng mà làm thế nào để sống rằng Chúa là đầu của hội thánh hay là Chúa là đầu của mình? Tức là mọi điều Chúa hướng dẫn, dạy dỗ, mình sống động ở trong đó. Đọc trong đoạn số 4, tiếp theo ở câu số 15, 16 thì chúng ta thấy Ngài không muốn chúng ta như trẻ con nữa, câu số 14, rồi câu số 15, nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên, tự gây dựng trong sự yêu thương. Khi chúng ta tới phần này chúng ta sẽ học kỹ hơn, nhưng mà tôi muốn chỉ ra như thế này. Là khi chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ, thì kết quả là gì? Cái kết quả là thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Thân thể là nếu mọi người trong chúng ta mà lớn lên trong Chúa, đi theo Chúa, rõ ràng được càng ngày càng liên hệ với Chúa, vâng phục Chúa, đầy trọn trong Chúa, thì thân thể, hội thánh Chúa, công việc Chúa tự động lớn lên.
Không có cần phải tìm cách khuấy động theo phương cách của con người.
Làm này làm kia tự động nó sẽ lớn khi mọi người chúng ta đầy trọn trong Chúa. Nhưng mà mình nói vậy theo Chúa là sao? Lớn lên trong Chúa là như thế nào? Để đưa ra hai thí dụ nó song song với nhau. Là khi Chúa là đầu, Chúa gọi chúng ta theo Chúa, chúng ta theo Ngài, đó là theo đầu. Nhưng mà Chúa nói là như vậy thì Chúa gọi đi đâu, Chúa gọi làm gì? Matthew đoạn 16, câu quen thuộc, nhưng mà trong cái vấn đề hiệp một chúng ta hiểu rằng trong cái vấn đề hiệp một của hội thánh, sự sống động của thân thể Chúa và sự đầy trọn của đời sống tâm linh của chúng ta nữa, chúng ta cần hiểu điều này. Câu 24 tới câu 27, Đức Giêsu phán cùng môn đồ rằng, nhấn mạnh chỗ đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì, vậy người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Đức Chúa Cha mà giáng xuống cùng các thiên sứ, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy theo việc họ làm. Mình thường dùng câu là người nào nếu được cả thiên hạ mất linh hồn mình thì có ích gì, mình thường nói cho ai? Khi làm chứng, phải không? Nói những người chưa tin Chúa đó, mà nếu mà không tin Chúa bây giờ được cả thiên hạ thì bây giờ mất linh hồn thì lấy gì đổi lại? Nhưng mà Chúa đâu có nói chuyện với người đang ở ngoài đường đâu. Chúa đang nói với ai? Chúa đang nói với môn đồ của Ngài. Chúa nói các người theo ta chỉ có một con đường thôi, hễ ai muốn theo ta thì đi con đường này, hễ không đi con đường này thì không theo ta. Con đường này là gì? Là con đường phải liều mình, bỏ mình và vác thập tự giá mình mà theo ta. Còn nếu mà các ngươi không muốn đi con đường này thì tức là cứu sự sống mình thì sao? Thì sẽ không được. Thì bây giờ đo lường thử coi, đo lường có xứng đáng để đi con đường này hay không?
Coi thử điều ích lợi có cao hơn giá phải trả hay không? Kết quả của đầu tư vào Chúa có xứng đáng hay không?
Nhưng mà Chúa nói rằng nếu mà được cả thiên hạ mà không đi con đường này thì cuối cùng có cái gì? Cuối cùng có cái gì? Có được cả thiên hạ mà không đi con đường của Chúa thì có cái gì? Và đó là cái điểm mà chúng ta bắt đầu hiểu, là khi mà chúng ta nói rằng con muốn theo Chúa, Chúa gọi chúng ta đi con đường của thập tự giá. Chúa gọi chúng ta đi con đường của thập tự giá nghĩa là chúng ta phải đi và tập chết ở trong đời sống bản ngã của chúng ta. Tức là con đường này Chúa sẽ dẫn chúng ta tới sự chết thường xuyên. Sự chết đó không phải dĩ nhiên là sự chết thân thể, nhưng mà sự chết của tư kỷ, sự chết của kiêu ngạo hay là sự chết của tự ái gì mọi chuyện. Chúa sẽ giết cho tới hồi chỉ còn lại hình ảnh của Đức Giêsu Christ. Cuối cùng Ngài sẽ làm cho trọn đóng đinh mọi tự kỷ người cũ ở trên thập tự giá. Và Chúa nói rằng đó là con đường mà Chúa sẽ dẫn đi. Có những người Chúa dẫn đi chết thân thể này, nhưng mà Chúa nói mọi người theo Chúa. Nhớ không? Ai muốn theo ta, mọi người đó đều đi con đường này. Mọi người trong hội thánh sẽ đi con đường này nếu theo Chúa. Mọi người tin Chúa đều sẽ đi con đường này. Không ai đi con đường khác hết. Cho nên khi chúng ta đo đường ở chỗ đó, chúng ta nói với Chúa là khi chúng ta theo Chúa là chúng ta bắt đầu học tập một con đường của sự chết đi. Vì sao? Vì nó là con đường mà Chúa dùng để bày tỏ chính Ngài trong hội thánh và qua hội thánh. Mà nếu chúng ta không có cái này đó, mà chúng ta không chết đó, mà chúng ta cứ có mình, cứ dằn lên dằn xuống miết, thì chẳng bày tỏ Chúa được ở trong chỗ mà Chúa giao phó cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó. Chẳng hạn như trong Philip mà chúng ta đọc, khi mà nói rằng chúng ta phải có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì tâm tình như vậy. Tâm tình của Đấng Christ đã có, tâm tình của sự lên thập tự giá, sự chết. Rồi nói sao? Làm thế nào để bày tỏ điều đó ra? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Rồi sao? Rồi nói là phải có tâm tình như vậy, phải chịu chết trên thập tự giá, hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự. Ở trên đó thì nói làm sao? Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người phải trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, phải chăm về lợi cái khác. Chết bớt cái chuyện con lo cho con, chết bớt về tư kỷ, về những cái điều đó, chết bớt hết, đóng đinh đi. Làm sao? Vì đây là con đường của thập tự giá, vì đây là cái đồng tâm tình của Đấng Christ. Mà không có cái đó, sẽ không có sự hiệp một nào. Sẽ có cái đó thì chỉ có kumbaya, vỗ vai, ôm ấp rồi xong, chả ai chết hết. Mọi người tư kỷ vẫn còn lớn, còn bự đó rồi, chẳng được xong với nhau. Tuần trước tôi gọi anh em đến và nói với chúng ta là chúng ta cần hát cái bài hát này bày tỏ Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì Chúa nói là phải hát trong sự yêu thương. Vì Hội Thánh Chúa bởi cái bản chất được tạo dựng là bởi tình yêu thương mà người ta biết các ngươi là môn đồ ta. Cho nên phải có sự yêu thương trong Hội Thánh. Chúng ta nói về cách bày tỏ điều đó ra. Nhưng mà khi mình cầu nguyện xin Chúa là xin Chúa cho con yêu thương, thì mình cầu xin điều gì? Tuần trước mình học ở trong thơ văn thứ nhất, đoạn 3. Đây là định nghĩa của tình yêu thương. Có ai muốn xí xóa lời cầu nguyện sau cái câu này thì có dịp ở đây. Bởi điều này, hay là ở đây nó là bởi đó, nhưng bởi điều này chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Bởi điều này biết lòng yêu thương. Đây là định nghĩa của tình yêu thương. Ấy là Chúa vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên, hay là cũng phải, thiệt ra cũng phải bỏ sự sống mình vì anh em mình vậy. Chúng ta nói là Chúa cho hội thánh của chúng con, hội thánh yêu thương. Thì lập tức mình nghĩ tới sự thông công, rồi nói chuyện, rồi chia sẻ. Nó sẽ là sự bày tỏ của một phần của sự yêu thương đó. Nhưng mà nó không phải là cái trọng tâm. Cái trọng tâm là lạy Chúa, con cầu xin rằng mỗi người chúng con bằng lòng chết. Và bằng lòng chết cho Chúa, và bằng lòng chết cho anh em. Chết thì không chết liền đâu, Chúa không có nói đó, nhưng mà chết đau thương, chết từ từ, chết bằng những lời nó đến, là bởi khó khăn tới, rồi bởi sự hiểu lầm, rồi bởi mọi chuyện. Và mình không có chết liền lúc đó, mình không bỏ mình lúc đó, là lập tức có sự phân rẽ. Lập tức là sự yêu thương không bày tỏ ra. Cho nên chỗ này nó cắt sâu lắm. Mình không có nói là, giả sử như bây giờ tôi nói là Chúa cho hội thánh con yêu thương rồi, Chúa đem một gia đình vô đây mà nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, nhưng mà đem gia đình tới đây thì mình làm gì? Mình nói phải giống chúng tôi thì mới được, phải tin kính thì mới vô nhà thờ này được, phải ăn nói cho đàng hoàng, cho hỗn hào, hay là tối tục, hay là say rượu gì, không được, không được. Thì bây giờ mình làm gì? Đuổi ra hết á. Thì làm sao? Chúa nói là khi hội thánh yêu thương á, là khi mấy cái đó nó đến, là mình chết mất mấy cái tự kỷ, tự hào của mình. Mình nói bây giờ đó con muốn hội thánh, nhưng mà con muốn chỗ này là con muốn đúng giờ đúng giấc. Con muốn có chỗ cho con em đầy đủ tới học hỏi mọi chuyện. Con muốn ghế ngồi êm.
Phòng nhóm có máy lạnh, mục sư giảng hay và giảng ngắn, môi trường thoải mái, ban hát hay, tất cả mọi người vui vẻ. Thì đó là tìm kiếm nơi hưởng thụ, chứ không phải tìm kiếm một cộng đồng sống chết cho Chúa và cho nhau.
Con muốn theo Chúa, Chúa nói. Con muốn yêu thương.
Con muốn có sự hiệp một không? Con muốn hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời không? Con muốn giống ta không? Thì phải bằng lòng chết chính mình trước.
Con không có sự chọn lựa đâu đây. Mọi người theo ta sẽ yêu thương. Mọi người trong hội thánh của ta sẽ đi con đường thập tự giá. Và mọi người sẽ học tập để bỏ mình đi và sống cho Chúa. Cho nên khi chúng ta nói là Chúa cho con yêu thương, và Chúa trả lời câu đó, mình phải chấp nhận và nắm lấy và cảm tạ chứ. phải không? Và khi Chúa ban cho cơ hội để yêu thương thì Chúa ban cho cái gì? Chúa ban cho để mà chúng ta phải khiêm nhường đến điều. Đã khiêm nhường rồi, phải khiêm nhường nữa. Đã mềm mại rồi, đã theo Chúa làm công việc Chúa rồi. Bây giờ Chúa nói là bây giờ nó nhiều chuyện tới, nó nhiều cái khó khăn tới. Mình nói là con đã theo Chúa như thế này, bây giờ không được tội nguyện người ta coi tới này, coi tới kia, mọi điều tới. Đó là cái chữ khiêm nhường, là nói là như thế này, là con luôn luôn vui mừng. Con vui mừng là bởi vì con luôn luôn được hơn cái chuyện mà con tưởng. Chúa đã ban cho ân sủng rồi, nhưng mà khiêm nhường là người ta cũng thương con hơn là con xứng đáng nữa. Nếu mà người ta biết thật sự con là gì, người ta không có cư xử với con vậy đâu. Cho nên một chút xíu nào là con vui mừng, là con luôn luôn mừng trong nó. Cho nên con không có sợ mấy cái tới, con không có sợ mấy cái đau, con có thể luôn luôn đứng vững an ở trong sự ban cho của Chúa. Cho nên Chúa nói sẽ có cơ hội để khiêm nhường hơn. Vì sao? Vì đó là sự bày tỏ của sự yêu thương. Và sau khi đã được điều đó rồi thì Chúa nói sao? Bây giờ bày tỏ là lấy sự nhịn nhục, nhịn thêm, lấy lòng yêu thương sao? Chiều nhau, dùng dây hòa bình bày tỏ ra. Cho nên chúng ta cầu nguyện một điều khó, nhưng mà một điều chúng ta không thể không cầu nguyện được. Vì đó là điều Chúa nói, các ngươi phải yêu thương, hội thánh phải đi con đường này, phải hiệp một. Để tôi tới phần cuối cùng, tôi đi cho nhanh ở đây. Chúng ta kinh nghiệm hiệp một khi dấn thân trong gia đình của Đức Chúa Cha. Chúng ta kinh nghiệm hiệp một khi dấn thân trong gia đình của Đức Chúa Cha. Từ ra cái câu là chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người.
Chúng ta chú ý đến phần áp dụng trong phần này.
Trong cuộc sống này, nhiều thanh niên, nhiều trai trẻ, nhiều người khỏe mạnh, đẹp trai, giỏi, nhưng không có đứa nào, không ai bằng 5 đứa con của tôi. Nói câu đó không là mọi người nói có sự phân biệt. Yeah, có chứ. Gia đình nó khác, người dân nước lạ nó khác, đúng không? Ngoài đường mà anh chửi tôi một cái,
phước tỉnh không nhầm gì.
Nhưng mà đụng ở trong nhà nó khác. Có những cái chuyện mình giải quyết người lạ khác, mình giải quyết trong gia đình nó khác. Cho nên khi ở đây nói là tôi ở trong gia đình thì tự nhiên nó khác liền à. Tôi và anh em tôi trong gia đình, chứ không phải là tôi và những người kia sẽ tới cùng nhóm với nhau trong một chỗ. Tôi và anh em tôi là gia đình, tôi và anh em tôi là máu mủ.
Mấy đứa con đầu sanh ra rồi sau khi đó mẹ nó sanh những đứa em thì tụi nó hay nói rằng xấu quá, ghê quá, dơ quá, nhỏ quá.
Nhưng rồi sao? Cũng phải thương chứ giờ làm gì? Nó là em, nó sanh ra trong nhà giờ làm gì nó? Vì sao nó là em, nó sanh ra? Vì sao? Vì cha nó thương nó, vì cha nó thương cái đứa đó, vì mẹ nó thương cái đứa đó, cho nên anh em phải thương. Rồi anh chàng kia sanh ra làm sao, lớn lên có không thích anh nó thì cũng phải thương chứ sao? Giờ làm gì được? Chịu đựng nhau, sống với nhau, mềm mại với nhau, làm sao? Vì sao?
Vì không ai trốn thoát liên hệ gia đình, không ai trốn thoát trách nhiệm gia đình. Có thể muốn trốn nhưng không thoát.
Nên khi chúng ta hiểu được đó là tôi có cha, tôi có anh em. Cho nên tôi không coi người dân nước lạ, tôi sống ở trong cái sự đó. Và cái đó nó nắm lấy lòng của Phaolô ghê lắm khi mà ông cầu nguyện. Bởi vì ông cầu nguyện không có trên cái căn bản mà chúng ta thường cầu nguyện. Để dỡ ra một thí dụ, ở trong Tê-sô-ni-ca nhất đồng 1 câu 2 tới câu 4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong lòng khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức Tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ vì sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ của chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.
Chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn lựa anh em, và Đức Chúa Trời là cha của chúng tôi, và Đức Chúa Trời cũng là cha của anh em. Sự chọn lựa này là sự chọn lựa của tất cả chúng ta.
Cho nên ở trong cái chỗ đó, khi tôi biết là anh em được Chúa chọn, Chúa gọi vào trong gia đình, anh em thuộc về dòng dõi của Đức Chúa Trời, anh em nằm ở trong máu mủ của Đức Giêsu Christ, thì sao? Thì tôi thương anh em. Tôi thương anh em. Cho nên khi Phaolô đối diện với những cái vấn đề như là của Timôthê, ông nói, ta nghĩ đến con, nước mắt tuôn ra quá chừng.
Chuyện gì mà phải khóc vậy ông Phaolô?
Vì sao? Vì ta quá quan tâm đến con, ta nghĩ tới con, mẹ sự vui mừng của con, nó làm, nó động tới ta. Mà khi con gặp khó khăn trong chức vụ đó, lòng ta đau khổ, rồi ta phải viết thơ, rồi sai người tế để mà giúp đỡ trong chức vụ, thì mình nói sao? Vì có sự liên hệ chắc chắn ở trong đó. Phaolô nói là đây là người hầu việc như là cha với con với tôi. Timôthê là không phải chỉ người làm việc chung, đây là cha con ở trong đức tin. Sao anh em khi mà mình nghĩ cái điều đó rồi đó, mà mình hiểu điều đó là lời của Kinh Thánh đó, thì sự hiệp một nó là bắt buộc. Nó là bắt buộc. Anh em trong nhà có đụng chạm, vợ chồng có cãi lẫy,
nhưng mà trong liên hệ của gia đình,
mình sống nó ra, mình chờ đợi, mình tới, mình lui, mình du di tha thứ, khiêng tới khiêng lui. Chẳng hạn như bây giờ mình nói điều đó, máu đào nó hơn nước lã là ở chỗ Ở ngoài mình thấy con mình mà nó bị đụng xe hay là nó mắc nợ hay gì, nó là tự nhiên nó ra gánh của mình chứ gánh ai. Giờ cứ nói là thôi không cần biết tới thì nó cũng là máu mủ, nó cũng có cái gánh ở chỗ đó, dù mình trốn hay không trốn nó nằm đó chứ làm gì. Tôi có thể không nợ hàng xóm nhưng mà vợ tôi có những vấn đề gì nó là chuyện của tôi chứ. Anh em bà con nó là chuyện của tôi chứ. Cho nên ở trong hội thánh khi mà tôi ngồi xuống với anh em mà tôi nói tôi cũng biết anh ngồi gốc với lại gì mà tôi thiệt ra không nghĩ tới ông.
Sai trật.
Tại vì như mình nói là mọi sự đem tới sự hiệp một phải có trong Chúa. Cho nên điểm ở đây đó giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải sống ở trong sự nối kết của sự vâng phục Đức Thánh Linh, đầy trọn Đức Thánh Linh trong lòng, vâng phục khi mọi chuyện nó tới, làm liền làm ngay theo lời của Chúa. Biết rằng chỉ có Chúa mới có thể bày tỏ ra và tạo dựng cái sự hiệp một đó mà thôi. Thứ hai đó là con đường của sự hiệp một dẫn theo con đường của Đức Giêsu Christ là con đường của thập tự giá. Có chết của mình thì mới có sự hiệp một của hội thánh. Mà không chết của mình thì chẳng có sự hiệp một của hội thánh. Mà nếu sự hiệp một của hội thánh không có thì chẳng có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong hội thánh. Cho nên nó lớn như vậy. Và chúng ta có cái một cha ở trên trời. Cho nên chúng ta có sự liên hệ mật thiết lâu dài. Mà thiệt ra ở đây cha con với nhau thì cũng chỉ đời này mà thôi. Anh chị em sự liên hệ của chúng ta với nhau
dài lâu hơn thế nhiều.
Mình liên hệ với nhau đời đời.
Tôi với mấy đứa con.
Cha con ở đây nó cũng tin Chúa thành ra sẽ đời đời. Nhưng mà nếu nó không tin Chúa thì tôi về nó đi. Không còn liên hệ nữa. Nhưng mà anh chị em tin Chúa mình cùng đi. Thứ nhất là tôi đi, không biết anh chị em có đi không, nhưng mà nếu có thì mình cùng đi. Tại vì nó là liên hệ đời đời.
Không hiểu tại sao sự hiểu biết của chúng ta thuộc mất những điểm chính yếu này.
Tại sao nó nằm đâu, nó không có dính vô quyết định, nó không dính vô sự cảm xúc, nó không dính đâu. Vì sao?
Chìa khóa phải là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chỉ có một Đức Thánh Linh. Không thể bị phân rẽ, không thể bị phá hoại. Khi chúng ta hiểu lẽ thật này, thì chúng ta bắt đầu hiểu cách áp dụng.
Lúc nãy tôi nói về bài hát. Thế giới sẽ nghe bài chúng ta hát, nhưng mà điều đó không quan trọng. Cuối cùng khi chúng ta đứng lại đo lường hết cuộc đời của mình, chúng ta sẽ đứng trước Chúa và chúng ta chỉ hát cho Ngài.
Chúng ta tất cả hát bài ca hiệp một dâng lên cho Chúa.
Chúng ta sẽ gói hết tất cả những kinh nghiệm đời sống, ân sủng, mọi điều mà Chúa đã ban cho và dâng lên cho Chúa một bài hát. Và lúc đó chúng ta muốn hát cho rõ ràng, cho sống động vì sự vinh hiển của Chúa.
Và nếu thế gian, ma quỷ, thiên sứ có lắng nghe hay không, điều đó cũng không quan trọng cho lắm. Đây là bài ca hiệp một của chúng ta, của tất cả hội thánh, của tất cả con dân Chúa, dâng lên cho Chúa, bày tỏ sự đẹp đẽ của hội thánh Ngài, cho sự vinh hiển của chính Chúa chúng ta, và cho chính Ngài mà thôi.
Lạy Chúa, từ cõi đời đời Chúa đã hát bài ca yêu thương đối với chúng con. Chúng con chẳng bao giờ hiểu được. Chúng con bắt đầu nghe âm hưởng tuyệt đối ru lòng chúng con đến với Chúa. Được sự ấp ủ của ân sủng Ngài và sự tha thứ dịu gọi của Chúa. Mục đích đời đời mà Chúa dành cho chúng con, cho nên chúng con bắt đầu ngâm theo điệu nhạc trong lòng của Chúa. Nhưng lại Chúa, nhiều thứ trong đời sống của chúng con xen vào làm chúng con quên, làm chúng con hát sai trật. Người ta chung quanh cũng không biết chúng con đang làm gì. Chúng con muốn ngừng lại ở đây để thưa với Chúa rằng lòng chúng con với Chúa, lòng chúng con đeo đuổi Ngài, và lòng chúng con muốn yêu anh em như Chúa muốn. Chúng con muốn cùng chung với nhau, không phải chỉ cá nhân, nhưng chỗ Chúa đặt, chỗ Chúa dùng, chỗ Chúa ban cho, chúng con muốn đông đầy tiếng ngợi ca cho Chúa của chúng con. Vì Ngài đã đến, vì Ngài đã chết, vì Ngài đã sống lại, và Ngài sẽ trở lại cho chúng con. Không có một lý do gì khác hơn, trừ ra là sự ca ngợi cho Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con làm vẻ vang danh Chúa chung với nhau, chỗ Chúa ban cho chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như vậy.
Chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi, chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới nơi. về cùng cha ta đấng đã gọi ta. Một thời gian tôi chẳng có lo lắng, vì này ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên ta sau này. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.